tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, thứ Tư ngày 25 tháng 12, cùng với giáo hội, chúng ta mừng đại lễ Chúa Giáng sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 1 đến câu 5 và từ câu 9 đến câu 14. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại, ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về người, ông tuyên bố, đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi, vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã đánh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng có ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Nếu khởi đầu sách tin mừng của mình, Thánh Matthew viết về gia phả của Đức Giêsu Kitô, con vua David, con tổ phụ Abraham. Thánh Luca viết về trình thuật những biến cố đã diễn ra giữa chúng ta bằng cách trình bày ngắn gọn về giai thoại cuộc đời thơ ấu của Đức Giêsu. Thánh Marco thì viết về khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Thì tác giả tin mừng thứ Tư bắt đầu tin mừng bằng một lời tựa dưới dạng thánh thi. Lời mở đầu này như khúc dạo đầu một bản nhạc, lần lượt kể ra những đề tài lớn của tin mừng và nói đến nguồn gốc cũng như nguyên thủy của Đức Giêsu mà tin mừng sẽ tường thuật cuộc đời của người khi người sống giữa nhân loại. Vai trò của ngôi lời vượt khỏi ranh giới Israel, bởi vì người là đấng tạo thành, là sự sống, là ánh sáng cho mọi người sinh ra nơi trần thế. Và biến cố nhập thể đánh dấu việc ngôi lời nhập thể vào dòng lịch sử, chung chia vận mạng với dân Do Thái và với tất cả nhân loại. Hạn từ ngôi lời được dịch ra từ tiếng Hy Lạp, Logos. Trong Cựu Ước, Logos có nghĩa là lời Thiên Chúa nói ra, là điều Thiên Chúa mặc khải qua vũ trụ, qua biến cố và qua Thánh Kinh. Những tư tưởng trên đều gặp trong tin mừng Gioan, và còn hơn thế nữa, Thánh Gioan đã chọn hạn từ Logos với mạo từ, không phải để diễn tả lời cách chung chung, nhưng lời là một ngôi vị. Ngôi lời ngay từ khởi thủy đã hiện diện trong cung lòng của Thiên Chúa. Người là Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là phản ánh vẻ huy hoàng và trung thực của bản thể Thiên Chúa. Với biến cố nhập thể, ngôi lời là mặc khải trọn vẹn và dứt khoát của Thiên Chúa đã cắm lều giữa lòng nhân loại. Thuật ngữ cắm lều gợi lại việc Thiên Chúa đã ở với dân Ngài trong cuộc hành trình băng qua sa mạc, trên con đường từ Ai Cập về đất hứa. Trong thời gian xuất hành ấy, Thiên Chúa đã hứa với ông Mô-sê, Ngài sẽ đồng hành với dân về đất hứa. Vì thế, Ngài đã bảo ông Mô-sê dựng cho Ngài một lều ở giữa các lều của dân. Vào ngày khánh thành, Thiên Chúa cho lều của Ngài tràn ngập những áng mây và vinh quang rực rỡ, như dấu chỉ cho biết Ngài hiện diện trong lều. Thế là, Thiên Chúa dựng lều giữa dân Ngài và ở lều như dân Ngài. Từ đó, cắm lều trở thành hành động để chỉ Thiên Chúa ở giữa dân Ngài. Nếu trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa hiện diện giữa dân Ngài trong lều của Ngài vào thời xuất hành, ở trong đền thờ khi dân định cư ở đất hứa, và còn ở trong lề luật Mô-sê nữa, thì trong thời Tân Ước, Thiên Chúa sẽ vẫn hiện diện giữa dân Ngài. Nhưng hơn thế nữa, Ngài còn hiện diện cách thân thiết và gần gũi hơn nhiều. Ngài hiện diện bằng chính bản thân và một cách hữu hình, chứ không bằng áng mây hay lề luật như thuở xưa. Như thế, khi mừng đại lễ Giáng sinh, mỗi người chúng ta hãy khám phá ra ngôi lời là quà tặng quý giá nhất mà Thiên Chúa trao gửi cho nhân loại. Mặt khác, chúng ta không chỉ trầm trồ khen ngợi hay tạ ơn, mà còn là mở rộng tâm hồn để đón Chúa Giáng sinh nơi tâm hồn và trong trái tim của chúng ta. Bởi vì giá trị đích thực của niềm vui Giáng sinh là gì, nếu không phải là để cho hài nhi Giê-xu lớn lên trong cung lòng của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, mầu nhiệm ngôi lời Thiên Chúa Giáng sinh làm người, làm cho tâm hồn chúng con hân hoan vui sướng. Xin cho chúng con biết đem cả tâm hồn thờ lạy, ca khen, chúc tụng và không ngừng chia sẻ niềm vui Giáng sinh đến với mọi người xung quanh chúng con. Amen.
Trời bừng sáng, ánh quang huy hoàng, khắp nơi vui hân hoan, tiếng ca vang không trung, cất lên mang yêu thương hạnh phúc. Chiều thần thánh hí hoan người mừng, cùng trời đất tâu lên muôn lời, này con Thiên Chúa Giáng sinh làm người. Vinh danh Thiên Chúa trên khắp tinh trời. Vinh danh Thiên Chúa cho đến muôn muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên khắp tinh trời. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Ngày hồng phúc kết giao đất trời, Chúa yêu thương nhân gian, Giáng sinh mang yêu thương, xóa tan bao u mê lạnh giá. Nào người hỡi, hãy mau chung lời thờ lạy Chúa với cả tâm hồn, ngàn muôn ân thánh Chúa bằng tràn hòa.